Sau đây là phần đọc Kinh Thánh, xin mời chị em cùng đứng lên. Và chúng ta sẽ đọc trong phần sách Giăng đoạn 4 từ câu 1 đến câu 30. Người đàn bà Samari, khi Chúa đã thấy rằng người Pharisee có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn Giăng. Mọi mật đơn ở đây có giải thích được kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp têm nhưng mà là môn đồ Ngài. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Galilê và Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Về Ngài đến một thành thuộc về xứ Samari gọi là Sychar, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Joseph là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đàn mỏi mệt, được Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Samari đến múc nước, được Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy cho ta uống." Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng: "Ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao?" Ở mặt đơn ở đây, số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước uống, nước sống. Người đàn bà thưa hỏi Chúa: "Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời." Người đàn bà thưa rằng: "Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát mà không đến đây múc nước nữa." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây." Người đàn bà thưa rằng: "Tôi không có chồng." Đức Chúa Giê-xu lại phán: "Ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy." Người đàn bà thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem." Chúa Giê-xu phán rằng: "Hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại." Người đàn bà thưa: "Tôi biết rằng đấng Messi, mà mặc đơn ở đây nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta." Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó." Khi đó môn đồ tới sững sờ, vì Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng: "Thầy hỏi người ấy điều chi?" Hay là: "Sao thầy nói với người này? Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người nội tại đó rằng: "Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Ấy chẳng phải là đấng Christ sao?" Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Amen. Xin quý bạn trên cùng Ngài xuống.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta tạ ơn Chúa. Quý vị biết cái kỳ đại hội thường niên Đại hội Baptist tại California thì ông mục sư nhiệm chức Cala Văn Đức và bà thì mới hoàn tất cái chương trình cử nhân. Nhưng mà chúng ta càng tạ ơn Chúa hơn nữa, tại vì hiện tại giờ phút này, hội thánh chúng ta có 4 sinh viên đang học chương trình tiếng Việt, và có 6 người đang học cái chương trình tiếng Anh. Thành ra cầu nguyện Chúa trong tương lai, nếu mà ban điều hành đồng ý, tháng tôi giảng 2 lần thôi, để cho các sinh viên trường thần học có cơ hội để thực tập. Cũng như bên tiếng Anh, thì quý vị biết cuối tháng 8 thì mục sư Chris Sock sẽ rời nhiệm sở ở đây và đi vào cái nhiệm sở mới, tức là làm chaplain, tuyên úy cho nhà thương Methodist Hospital. Thì hiện tại phía bên tiếng Anh cũng có 4 người chấp sự cũng đang học cái chương trình tiếng Anh, và họ cũng thay phiên nhau để mà tập tành trong cái sự hầu việc Chúa qua cái vấn đề giảng dạy trong đó. Và sáng hôm nay tạ ơn Chúa, một sinh viên trường thần học là Nguyễn Minh Trung cũng đang học chương trình cao học. Và sáng hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời của anh có thể như vậy giảng lời của Chúa trước hội chúng, thành ra chắc giờ này cũng run lắm. Có gì anh Trung lên. Và tôi có nhờ 6 người trong cái phòng thờ phượng này chấm điểm cho anh để mà giúp đỡ anh, để lần đầu tiên thì run, nhưng mà lần khoảng chừng 6-7 lần kế tiếp thì nó sẽ giản dị hơn. Dạ, anh Trung này. Thấy bọn anh Trung bận đồ đạc không?
Dạ, cảm ơn mục sư Sơn. Vì đây là lần đầu tiên, cho nên tôi cũng xin có vài lời cảm ơn. Thứ nhất là mục sư Sơn và cô Kim Cương đã nâng đỡ gia đình tôi trong suốt nhiều năm qua. Và cũng tạo cơ hội cho tôi đứng ở đây. Thêm nữa là có mặt sự hiện diện của giáo sư Mục Sư Phúc, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ông, bởi vì ông là một trong những giáo viên đã dạy cho tôi những bài học thật là quý báu để tôi có thể làm hành trang bước đi vào hội Chúa. Xin lỗi. Giọt nước mắt này bởi vì tôi quá vui. Bởi vì Chúa sử dụng tôi trong công việc của Ngài. Tôi cũng nhớ đến mẹ vợ của tôi. Trước khi tôi bước vào trường đại học, bà luôn luôn khích lệ và nhắc nhở tôi con cần phải học lời Chúa. Và cảm ơn Chúa, tình cờ buổi sáng hôm nay bà điều khiển duyên ở đây. Và thêm một người tôi không có quen, bởi vì nếu mà tôi quen thì chiều nay tôi không có thức ăn, là vợ của tôi. Bởi vì tôi vừa đi làm và vừa đi học, chiếm rất nhiều thời gian, và công việc trong gia đình cùng 4 con nhỏ, đó là một gánh nặng mà vợ của tôi ủng hộ tôi đi học, không có lời than phiền. Hơn nữa còn giúp tôi kiểm tra bài học, đôi khi sửa bài cho tôi nữa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong chủ đề tự do của tháng 7. Chúng ta sẽ xem lại câu chuyện quen thuộc người đàn bà Samari bên giếng nước. Người bà Samari, bà là người từng lén lút thất vọng và bị khinh chê bởi những người xung quanh bà. Nhưng sau khi cuộc gặp gỡ của bà với Chúa Giêsu, bà đã bước vào con đường tự do thật. Bà thật sự được thay đổi và được sai phái làm công cụ cho Chúa. Chúng ta xin đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Cảm tạ Chúa bởi vì lời của Chúa mà chúng con được thay đổi, chúng con được tự do. Chúng con được biết được sự thật và chúng con trở lại đúng với mục đích Chúa tạo dựng chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con xin Chúa Ngài hiện diện ở dưới vòng chúng con. Xin Chúa gìn giữ môi miệng con để lời con nói ra nâng đỡ, khích lệ, an ủi cho hạ thánh của chúng con, cũng cho người nghe được nhận hiểu biết chiều sâu của lời của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Vậy tự do là gì? Nhiều người nghĩ rằng tự do là khả năng làm điều mình muốn, sống theo ý thích của mình, không bị cấm đoán. Một con cá muốn tự do không phải khi nó rời khỏi nước, mà là khi nó ở trong nước và bơi đúng cách. Con người cũng vậy. Chúng ta thực sự tự do khi sống trong mối tương giao đúng đắn với Đấng Christ, với Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa chúng ta. Cụ thể hơn là sự tự do giải phóng khỏi quyền lực tội lỗi, pháp luật và sự chết, để chúng ta có mối liên hệ tương giao với Chúa, sống yêu thương Chúa, phục vụ và vâng phục Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ xem qua 3 bài học trong tựa đề Con đường tự do. Chúa dẫn chúng ta, chúng dẫn người nữ đi qua từng đoạn đường. Chúa cũng muốn chúng ta, đang mời gọi chúng ta đi vào con đường này. Bài học thứ nhất, Chúa tìm đến người lạc lối qua tình yêu thương cứu chuộc của Ngài. Chúa mở lòng người khác và ban nước sống cho thỏa lòng chúng ta. Chúa thay đổi người khát vọng và sự thật giải phóng chúng ta, đổi mới chúng ta và sai phái chúng ta. Trong bài học thứ nhất chúng ta thấy rằng Chúa chủ động tìm đến chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Ngài phải đi ngang qua xứ Samari trong câu 4. Về mặt địa lý chúng ta nhìn thấy bản đồ, thường người Do Thái họ không đi thẳng từ miền Nam đến miền Bắc, nhưng mà họ đi vòng theo sông Jordan, cái mũi tên màu đỏ đi vòng đó, thì họ thường đi vòng như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu lần này Ngài đi vào xứ Mary và Ngài phải đi vào đó. Thì chúng ta thấy rằng đó không phải là tự nhiên, nhưng mà Chúa có một cuộc hẹn để muốn giải cứu một người ở đó, là người phụ nữ ở bên mé giếng. Luca đoạn 19 câu 10 cho chúng ta biết rằng con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Tự do không bắt đầu từ nỗ lực của chúng ta, không phải do chúng ta tìm kiếm, mà là từ việc Chúa tìm đến chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng là mình phải làm điều gì đó, phải tích cực, phải mới được Chúa đối thương đến mình, để được mình được cứu. Nhưng không. Giăng đoạn 15 câu 16 Chúa phán: chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta chọn các ngươi. Chúa Giêsu đang tìm đến chúng ta hôm nay, trong chính hoàn cảnh, trong sự hư mất của chúng ta. Và Ngài hiện diện, Ngài đang chờ đợi chúng ta bên mé giếng. Câu 5, câu 6 cho chúng ta thấy về phần nhân tính của Chúa. Chúa thấu hiểu chúng ta. Ngài đi đường mỏi mệt, Chúa hiểu con người chúng ta. Chúng ta có những gánh nặng, những điều chúng ta âu lo, những điều làm cho chúng ta xa cách Chúa. Sự gặp gỡ của Chúa với người đàn bà Samari không phải là sự ngẫu nhiên. Ngài ngồi gần bên giếng, bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu, đó là giữa trưa theo giờ người Do Thái. Giờ này lúc nắng rắt, và đương nhiên không có người đi ra gánh nước, nhưng ở đây chúng ta thấy có người đàn bà xuất hiện. Bà muốn tránh đám đông, bà có sự cô lập và sự mặc cảm của bà. Tuy nhiên Chúa không xa cách chúng ta, Ngài đã bước vào thế gian và thế giới của bà, cảm nhận được sự đau khổ của bà, sự cô đơn của bà, sự khao khát của bà. Có lẽ hôm nay chúng ta cũng mỏi mệt vì công việc, vì gánh nặng gia đình, những lời tổn thương của người thân của mình đối với mình. Chúng ta đang ngồi bên mé giếng, sự khổ nạn, nhưng Chúa muốn đến với chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta tiếp tục trong câu 7 đến câu 9. Khi Chúa Giêsu xin nước bà thì bà ngạc nhiên và hỏi rằng: sao người là người Giuđa mà lại xin nước người đàn bà Samari như tôi? Ở thời đó thì chẳng ai muốn giao tiếp với bà. Và bà là người phụ nữ nữa, mà là bà là người Samari nữa, và Chúa là người Giuđa, người Do Thái. Có khi nào chúng ta tự nói với mình rằng tôi ổn, tôi được rồi, I am okay. Nhưng thực sự bên trong của chúng ta có một trống vắng nào đó. Chúng ta đang tìm kiếm một điều gì đó. Chúa không dừng lại tại đó. Nhưng chúng ta sẽ thấy trong phần 2, Chúa đến và khơi dậy với bà một cơn khát mà bà đang tìm kiếm. và ban cho bà điều đó để bà tìm được sự tự do của mình. Chúa mở lòng người khác, nước hằng sống thỏa lòng. Trong câu 10, Chúa Giêsu phán rằng: ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Lúc này bà vẫn chưa hiểu, bà nghĩ rằng nước đó là một điều gì đó đặc biệt để cho bà đỡ khát, đỡ mệt mỏi, đỡ phải đi gánh nước mỗi ngày. Có phải chăng đó là hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta chỉ muốn tìm đến Chúa để giải quyết một vấn đề nào đó, một mối quan hệ nào đó, sức khỏe. Khi chúng ta đến với Chúa thường cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa cho con điều này, điều kia. Nhưng có khi nào chúng ta đến với Chúa rằng: Chúa ơi, cho con sự giải phóng, sự tự do thật sự. Nước sống ở đây là Đức Thánh Linh, sự ban cho sự sống đời đời. Giăng đoạn 7 câu 37 đến câu 39 chúng ta, tôi xin đọc ở đây. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin thì sống sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Chữ duy nhất của mình Đức Chúa Giêsu có thể ban cho chúng ta sự thỏa lòng, sự tự do thật sự. Chúng ta đang xin điều gì ở nơi Chúa? Vật chất, may mắn, sự yên ổn. Hay là nước sống để cho chúng ta không còn bị khát nữa? Chúa Giêsu phán tiếp trong câu 13 và câu 14: phàm ai uống nước này vẫn còn khát, nhưng uống nước ta cho thì chẳng hề khát nữa. Chúa đang so sánh hai loại nước, một loại nước vật lý, sự cần thiết cho sự thỏa mãn tạm thời. Nước sống là thỏa mãn sâu xa, trở nên nguồn mạch nước mà chúng ta có thể làm văng ra, và nguồn phước đó có thể dẫn đến cho những người chung quanh chúng ta nữa. Người phụ nữ đáp trong câu 15: lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Bà vẫn chưa hiểu, nhưng chúng ta thấy ở đây trong nội tâm của bà có một sự lay chuyển. Từ khi nghi ngờ Chúa, và bây giờ bà muốn điều Chúa ban cho bà. điều chúng ta đang khát là điều gì? Tình yêu thương, giá trị, sự tha thứ, niềm vui, chỉ có Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Những gì chúng ta đang theo đuổi đó có làm thỏa lòng chúng ta hay không? Hay chúng ta phải đi múc nước mỗi ngày? Một câu hỏi cho chúng ta suy gẫm. Tôi đang uống nước từ giếng nào trong đời sống của tôi? Sự phơi bày sẽ dẫn đến sự tự do. Trong câu 16, sau khi người đàn bà xin nước trong câu 15, Chúa Giêsu không vội thêm nói về nước nữa. Nhưng Ngài phán, hãy đi gọi chồng ngươi. Đây không phải là sự chuyển đổi đề tài tình cờ. Nhưng Chúa muốn đụng đến nỗi đau thương vùng tâm tối sâu thẳm của bà. Quá khứ sai trật của bà, sự lầm đường của bà, tội lỗi của bà. Câu 17, người phụ nữ trả lời, tôi không có chồng. Bà trả lời vừa đúng và thiếu đi cái sự thật. Nhưng Chúa không dừng lại tại đó. Chúa nói tiếp trong câu 18. Ngươi đã có 5 đời chồng, còn người hiện ở với ngươi bây giờ chẳng phải là chồng ngươi. Ngài biết mọi điều. Ngài biết từ sâu thẳm của chúng ta. Nhưng Chúa đến với bà trong sự tử tế, trong sự nhẹ nhàng, trong sự yêu thương, sự nhân từ. Chúa không đến phán xét bà. Bởi vì chúng ta thấy về đoạn sau trong câu 29, bởi vì bà không bị tổn thương, bà nói như thế này: hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Bà không bỏ đi, mà thay vào đó, bà nói, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Câu 19. Chúa không chữa bề mặt của chúng ta, không chữa bề ngoài của chúng ta. Chúa muốn chạm vào nỗi đau của chúng ta, nỗi thầm kín của chúng ta. Không có tự do thật nếu sự thật chưa được phơi bày. Tôi xin lặp lại. Không có tự do thật nếu sự thật chưa được phơi bày. Chúng ta cần phải nhận biết sự lầm lỗi của chúng ta để chúng ta đến với Chúa. Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết, chúng ta đến ăn năn với Ngài để chúng ta tìm được sự tự do thật. Vì Chúa phán trong Giăng đoạn 8 câu 32: các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Có những điều trong đời sống của chúng ta không muốn Chúa, không muốn Chúa biết, không muốn người chung quanh biết. Ngài không lên án để hủy diệt chúng ta, nhưng mà Ngài muốn cứu chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng để Chúa chạm đến vết thương của chúng ta hay không? Sự giấu kín tội lỗi giam mình chúng ta trong xiềng xích. Nhưng sự bày tỏ của Chúa đem đến sự chữa lành cho người đàn bà này. Một khi chúng ta được thỏa lòng trong tâm linh của chúng ta thì chúng ta không muốn được yên ổn. Chúa Giêsu không chỉ muốn bà được tha thứ, nhưng ở trong phần 3 này chúng ta thấy rằng Chúa muốn bà sống trong lẽ thật, được biến đổi và bước vào mục đích Chúa tạo cho chúng ta là sống hầu việc Ngài. Rồi bà hỏi về sự thờ phượng trong câu 20. Bà đang bộc lộ một nhu cầu mà mỗi chúng ta đang cần có hôm nay. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là thành Jerusalem. Khi bà được giải thoát thì bà muốn thờ phượng Chúa. Bởi vì đó là mục đích Chúa tạo chúng ta. Chúa Giêsu trả lời với bà rằng sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến, đây là một lẽ thật. Chúa Giêsu là người Do Thái thuộc về chi phái Giu-đa, đấng được hứa ban cho chúng ta và mang đến sự cứu rỗi cho thế gian. Và Ngài cũng phán: giờ sẽ đến khi các ngươi sẽ thờ phượng Cha chẳng tại trên núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Nghĩa là thời kỳ thờ phượng bởi địa điểm, giới hạn bởi văn hóa, những hình thức, đang qua đi. Và một thời kỳ mới sẽ đến. Mọi dân tộc, mọi nơi đều có thể thờ phượng Chúa một cách chân thật. Tiếp trong câu 23. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật thờ phượng Cha, vì Cha tìm người như vậy để thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật thờ lại. Ở trong hai câu này có hai cái yếu tố mà chúng ta cần được biết ở đây. Tâm thần, đó là tấm lòng, sự sống tâm linh của chúng ta, chứ không phải bằng môi miệng, bằng hình thức, bằng lễ giáo. Lẽ thật không phải dựa theo sự cảm xúc của chúng ta. Bữa nay chúng ta thấy điều này đúng, ngày mai chúng ta thấy điều này sai. Không phải theo sự truyền thống sai lạc của chúng ta, mà theo lời của Chúa và lẽ thật về Đấng Christ. Khi con người đối diện với tội lỗi của mình thì họ khao khát muốn đến gần với Chúa. Sự tự do thật không phải đến với, không phải chúng muốn chúng ta thoát khỏi quá khứ của mình, mà là bước vào mối liên hệ mật thiết với Ngài, nơi chúng ta thờ phượng Chúa một cách chân thật. Không phải ở nhà thờ mà thôi, ở khắp mọi nơi, ở trong nhà chúng ta, ở trong closet của chúng ta. Hãy để lời của Chúa làm mới tấm lòng của chúng ta buổi sáng hôm nay, để chúng ta có được sự tự do thật. Nhiều người đi nhà thờ nghĩ rằng lòng của chúng ta chưa không xa cách Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có đang thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật hay không? Sự mặc khải vĩ đại của Chúa, ta là đấng ấy. Trong câu 25-26, người phụ nữ nói: tôi biết rằng đấng Mêsi phải đến, khi Ngài đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Và Chúa Giêsu phán: ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó. Lần đầu tiên Chúa bày tỏ trong sách Giăng không phải với người Do Thái, không phải đến những người tôn giáo lãnh đạo. Khi Nicodem đến hỏi Chúa, Chúa không bày tỏ với ông, mà với một người phụ nữ tội lỗi, bị xã hội khinh chê. Chúa không đến với những người tốt theo tiêu chuẩn của thế gian. Chúa đến với những người khiêm nhường, tan vỡ và khao khát sự thật. Chúa đang mặc khải điều gì cho chúng ta hôm nay? chúng ta có đang sẵn sàng thay đổi hôm nay không con? Chúng ta có muốn thờ phượng thật với Chúa hay không? Câu 28 đến câu 30. Bỏ lại quá khứ và trở nên chứng nhân cho Chúa. Câu 28, người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Đó là sự biểu tượng của đời sống cũ. Mỗi ngày chúng ta phải đi múc nước, mỗi ngày chúng ta phải chịu khát. Nhưng sau khi bà gặp được Chúa, bà bỏ lại nó. Bà đã tìm được một điều gì đó quý hơn. Đó là sự sống đời đời. Đó là linh hồn của bà. Một khi chúng ta thật sự gặp được Chúa, quá khứ không còn trói buộc chúng ta nữa. Bà không còn quay lại với cách sống cũ nữa. Bởi vì bà được thỏa lòng tận bên trong tâm hồn của bà. Có điều gì chúng ta cần bỏ lại buổi sáng hôm nay? Một tội lỗi quen thuộc, một mối quan hệ sai trật, một mặc cảm đang đè nặng chúng ta quá lâu. Chú tiếp trong câu 28. Bà vào thành nói với người tại đó rằng: hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Đây là một điều lạ lùng. Người phụ nữ trước đây bà giấu mình, bà lén lút, bà tránh mặt cộng đồng. Nhưng giờ bà chủ động đi đến với mọi người. Bà không có thần học cao siêu, bà không hiểu nhiều kinh thánh, bà không được sự huấn luyện, nhưng bà có một điều. Là sự trải nghiệm thật sự với Chúa. Sự tự do trong Chúa. Điều đó đã giúp bà làm chứng mạnh mẽ về Ngài. Chứng đạo không phải là nói hay, mà là nói thật, làm chứng về là sự thật. Ngày hôm qua tôi là như thế này, hôm nay tôi đã gặp Chúa, tôi đã được thay đổi, tôi có một đời sống mới. Chúng ta tiếp tục trong câu 30. Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Người phụ nữ đã từng bị ruồng bỏ và bà trở thành một công cụ làm truyền giáo cho Chúa. Một người một khi đã được tự do, chúng ta sẽ không bao giờ giữ được sự im lặng. Chúng ta muốn trở thành công cụ và phục vụ Chúa. Bởi vì đó là sự tạo dựng ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta. Mời Thánh cùng đứng lên với chúng tôi, với tôi để đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Thưa Hội Thánh, ba chặng đường thuộc linh mà người phụ nữ đã đi qua. Từ được tìm đến Chúa, được mở lòng, cho đến sự biến đổi và được sai phái. Đây không phải là câu chuyện riêng của bà, nhưng đây là tấm gương phản chiếu cho mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay. Người đàn bà Samari đến giếng trong cô đơn và ra về trong sự sống mới. Đến trong mặc cảm và ra về trong sự tự do. Bà đến trong tội lỗi và bà ra đi với một sứ mạng. Chúng ta có muốn điều đó cho chúng ta hôm nay không không? Nếu muốn xin cầu nguyện với tôi. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã đến tìm con, yêu con khi con còn là người hư mất. Con không xứng đáng. Hôm nay con mở lòng mình ra. Xin Ngài ban nước sống cho con, tha thứ con và khiến con bước đi trong sự tự do thật. Con muốn sống với mục đích Ngài tạo chúng con. Sống cho Ngài và vì Ngài. Amen.